Bích Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là lược thuật vài hàng các tin chính mà chúng tôi sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. New South Wales ghi nhận 170 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại địa phương. Một trường học ở Brisbane đóng cửa sau khi một học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Thể thao, cuộc diễu hành Grand Final của AFL bị dẹp bỏ với các hạn chế của COVID-19. Và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoàn tất chuyến thăm Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. New South Wales ghi nhận 170 trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng ngày hôm nay. Chỉ có 65 trường hợp được cách ly trong toàn bộ thời gian lây nhiễm của họ. Thủ hiến Gladys Berejiklian đang kêu gọi mọi người hạn chế tiếp xúc với các hộ gia đình khác, bởi vì gia đình và chỗ làm việc là hai nơi lây nhiễm truyền bệnh chính. Bà Berejiklian cho biết Kudos Bank Arena sẽ là nơi tiêm vaccine Pfizer cho học sinh lớp 12 từ ngày 9 tháng 8. Những người sống trong 8 khu vực chính quyền địa phương đang có nhiều ca dương tính là Fairfield, Liverpool, Canterbury, Bankstown, Campbelltown, Blacktown, Parramatta, Cumberland và Georges River sẽ đủ điều kiện để tiêm phòng. Có khoảng 20.000 học sinh và chúng tôi sẽ hoàn thành việc tiêm phòng trong 5 ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Chúng tôi sẽ tiêm vaccine cho những học sinh trung học đang học lớp 12 ở 8 hội đồng thành phố địa phương đáng lo ngại này. Sau thời điểm đó, đây sẽ trở thành một trung tâm tiêm chủng hàng loạt khác. Chúng tôi đang thiết lập chúng ở khắp nơi. Chúng tôi đã mở ra và có các bác sĩ tiêm ngừa. Chúng tôi cũng đã đưa các dược sĩ vào lực lượng hỗ trợ tiêm phòng. Trưởng ban y tế New South Wales, tiến sĩ Kerry Chant nói rằng mọi người cần mua sắm có mục đích để giảm thiểu số người trong các cửa hàng cùng một lúc. Thủ hiến Gladys Berejiklian cũng cảnh báo bất kỳ ai có kế hoạch tham gia cuộc biểu tình chống phong tỏa ở Sydney vào ngày mai sau cuộc biểu tình bất hợp pháp hồi tuần trước mà hàng nghìn người đã tham dự. Bà nói họ có thể sẽ tuyên án tử hình cho chính người thân của mình sau khi New South Wales ghi nhận 170 trường hợp COVID-19 mới hôm nay. Hành động của các bạn sẽ làm tổn thương, quên đi những người còn lại trong số chúng ta. Các bạn có thể mang bệnh về nhà và truyền nó cho cha mẹ, anh chị em của mình hoặc bất kỳ ai mà các bạn có thể tiếp xúc. Tư lệnh cảnh sát Mick Fuller cho biết ông không mong đợi lượng người biểu tình như thứ Bảy tuần trước, nhưng cảnh báo bất kỳ ai dự định tham dự sẽ đối mặt với 1.000 cảnh sát, những người đã sẵn sàng được điều động đến bất kỳ khu vực nào của Greater Sydney và các vùng phụ cận. Ông nói, đây là thời điểm quan trọng đối với New South Wales về việc giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus và việc đến trung tâm thành phố để biểu tình không phải là câu trả lời. New South Wales đã chấp nhận đề nghị của chính phủ liên bang về việc triển khai các nhân viên thuộc lực lượng quốc phòng không trang bị vũ khí vào vùng Sydney và phụ cận để bảo đảm mọi người ở nhà và không gặp gỡ họ hàng của mình trong thời gian phong tỏa. 300 binh sĩ sẽ có mặt từ thứ Hai, 2 tháng 8, đến nhà của những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và những người được coi là có liên hệ gần gũi để bảo đảm họ đang cách ly nghiêm túc. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton phát biểu trong chương trình The Today Show của đài số 9 rằng quân đội sẽ đến Greater Sydney với hy vọng đưa Sydney thoát khỏi tình trạng phong tỏa càng nhanh càng tốt. Tôi hy vọng rằng đây là một thông điệp trấn an. Đó là nguồn hỗ trợ này sẽ giúp cho chúng ta nhân rộng khả năng của lực lượng cảnh sát New South Wales và bổ sung vào công việc mà họ đang làm, một công việc tuyệt vời mà họ đang nỗ lực thực hiện. 2 triệu người ở 8 khu vực chính quyền địa phương thuộc miền Tây Sydney sẽ không thể rời khỏi khu vực của mình sinh sống, trừ khi họ là những người lao động thiết yếu. Trong khi đó, Queensland đã ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại địa phương ngày hôm nay và một trường hợp khác được phát hiện trong quá trình cách ly tại khách sạn. Trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng là một cô gái 17 tuổi từ Taringa ở Brisbane, được xác nhận dương tính vào đêm qua. Cô này là một học sinh tại trường trung học Indooroopilly State và đã ở trong cộng đồng 3 ngày và ở trường trong 2 ngày trong thời gian lây nhiễm. Trường học này bị buộc phải đóng cửa trong 48 giờ để cho phép Bộ Y tế Queensland thực hiện việc theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần gũi với ca bệnh. Trưởng ban y tế của Queensland, tiến sĩ Janet Young nói rằng bà đang nỗ lực để hiểu làm thế nào cô gái này có thể nhiễm virus. Tôi sẽ phải đợi cho đến khi chúng tôi nhận được kết quả giải trình tự bộ gen vào cuối ngày hôm nay để có thể tìm ra nguyên nhân từ đâu cô ấy nhiễm virus. Chúng tôi biết rằng đã có 13 lần virus xâm nhập vào Queensland trong 6 tuần qua Và chúng tôi biết rằng với bất kỳ đợt bùng phát cụ thể nào thì ai cũng có thể bị ảnh hưởng, không có triệu chứng, rồi sau đó lây lan sang người khác. Victoria đã ghi nhận 3 trường hợp COVID-19 mới tại địa phương. Cả 3 trường hợp này đều có liên quan đến các đợt bùng phát hiện tại của Victoria và cách ly trong toàn bộ thời gian lây nhiễm. Một trong những trường hợp đó liên hệ đến gia đình của một sinh viên tại Bacchus Marsh Grammar. Thứ hai là liên hệ gần gũi đến ca nhiễm tại chung cư Richmond, sống cùng tầng với 3 trường hợp khác trước đó trong tòa nhà này. Trường hợp thứ ba và cuối cùng là một nhân viên của Trinity Grammar. Nội các quốc gia đã thực hiện cuộc đàm phán quan trọng vào lúc 2 giờ chiều hôm nay xung quanh việc phong tỏa của Úc và kế hoạch triển khai vaccine của đất nước. Cho đến thứ Tư thì đã có hơn 11 triệu liều vaccine chống lại COVID-19 đã được sử dụng trên toàn quốc. Các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng sẽ thảo luận về việc hỗ trợ thảm họa COVID-19, quy tắc vận chuyển hàng hóa và dịch tễ học. Chuyển qua phần tin thế giới, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang làm những gì có thể để tăng tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 ở Hoa Kỳ. Ông đang kêu gọi các chính quyền tiểu bang, địa phương và vùng lãnh thổ ở Hoa Kỳ cung cấp khoản thanh toán $100 cho mỗi người mới được tiêm chủng. Bộ Tài chính cho biết các ưu đãi này được cho phép từ những khoản tiền hàng tỷ đô la viện trợ được cấp cho các chính quyền tiểu bang, vùng lãnh thổ, theo đạo luật kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ. Cùng lúc đó, thì hàng trăm người đang biểu tình ở trung tâm thủ đô Bratislava của Slovakia chống lại đạo luật cho phép những người đã tiêm vaccine COVID-19 tiếp cận dễ dàng hơn với các sự kiện và không gian công cộng. Luật yêu cầu những người chưa được tiêm chủng phải làm xét nghiệm để được vào các nơi như vậy, đã được Quốc hội thông qua vào Chủ nhật và được Tổng thống ký vào thứ Hai. Slovakia cùng nhiều quốc gia đã quy định rằng phải tiêm vaccine hoặc xét nghiệm âm tính sẽ là yêu cầu để được phép vào các địa điểm như rạp chiếu phim, nhà hàng và các không gian đóng cửa khác. Chuyển qua tin khác, hàng nghìn người Guatemala đang kêu gọi một cuộc đình công toàn quốc vì chính phủ không sẵn sàng giải quyết tham nhũng. 10.000 người đã xuống đường, gây tắc nghẽn một trong những đường cao tốc chính của đất nước. Áp lực đã gia tăng kể từ khi Tổng trưởng lý Consuelo Borras sa thải công tố viên đặc biệt chống tham nhũng Juan Francisco Sandoval vào ngày 23 tháng 7. Đáp lại, chính phủ Hoa Kỳ trong tuần này nói rằng họ đã mất niềm tin vào cam kết của Guatemala trong việc chống tham nhũng và đang tạm ngừng hợp tác với văn phòng của ông Borras. Chuyển qua tin thể thao, cuộc diễu hành Grand Final được tổ chức trên các đường phố của Melbourne vào một ngày trước trận chung kết AFL diễn ra đã bị hủy do các hạn chế của COVID-19. Thế nhưng Liên đoàn Footy đang hy vọng được chính quyền tiểu bang chấp thuận để tổ chức một sự kiện khác cho phép người ủng hộ đến trước sân vận động Marvel. Trong khi đó, thì cố vấn về coronavirus hàng đầu của chính phủ Nhật Bản đã cảnh báo về tình trạng quá tải của hệ thống y tế khi số ca bệnh đạt mức kỷ lục. Việc này đã phủ bóng đen lên Thế vận hội Olympic ở Tokyo. Chính phủ Nhật ngày hôm nay đã đề xuất áp đặt tình trạng khẩn cấp tại 4 tỉnh gần thủ đô Tokyo là Kanagawa, Saitama, Chiba và Osaka sau khi ghi nhận kỷ lục hơn 10.000 ca COVID trong các ngày trước đó. Dự kiến Thủ tướng Nhật Yoshihide Suga sẽ chính thức công bố đề xuất này vào cuối ngày hôm nay sau khi các chuyên gia thông qua đề xuất. Ông Suga và các nhà tổ chức Thế vận hội đã bác bỏ mối liên hệ giữa sự kiện thể thao này với việc gia tăng đột biến các ca nhiễm mới gần đây. Mới đây, thì ban tổ chức Thế vận hội đã ghi nhận thêm 27 ca bệnh trong 24 giờ liên quan đến sự kiện thể thao. Trong đó có 3 vận động viên, nâng tổng số ca bệnh liên quan đến Thế vận hội tại Nhật từ ngày 1 tháng 7 đến nay lên 220 ca. Kình ngư Emma Macchio người Úc đã giành được huy chương vàng thứ 9 của Úc tại Thế vận hội Tokyo với chiến thắng trong trận chung kết 100m bơi tự do nữ. Dẫn đầu, từ đầu cho đến cuối thì Macchio đã chạm vào bức tường trong thời gian kỷ lục của Olympic là 51,96 giây, hơn Siobhan Hoge của Hồng Kông 0,31 giây. Kate Campbell của Úc cũng giành huy chương đồng với thời gian là 52,52 giây. Chuyển qua tin Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hoàn tất chuyến thăm Việt Nam hôm 29 tháng 7. Ông Austin đã đăng nhiều hình ảnh và ghi chú về chuyến đi Hà Nội trên trang Twitter của mình. Ông nói, tôi đã có cuộc gặp long trọng với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chúng tôi đã thảo luận một loạt các vấn đề, trong đó có việc Hoa Kỳ cam kết giúp Việt Nam chiến đấu chống dịch COVID-19. Mỹ đang cung cấp 5 triệu liều vaccine Moderna cùng với $20 triệu hỗ trợ chống COVID-19. Cũng trên trang Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, tôi ở đây để đại diện cho một chính quyền mới của Hoa Kỳ, nhưng cũng để tái khẳng định những cam kết lâu dài của Mỹ. Trên hết, tôi muốn nói về tính cấp thiết chiến lược của quan hệ đối tác. Tôi đã học được một bài học cốt lõi trong hơn 4 thập niên là một người lính trong thời bình và trong chiến tranh. Không ai có thể đi một mình. Trong khi đó, thì thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Y tế phân bổ thêm số lượng vaccine chống COVID-19, cũng như đơn giản hóa quy trình tiêm để tiêm được nhiều người hơn. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm vaccine sau 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng trên một số nơi, với số lượng người được tiêm cụ thể, và những người được tiêm sẽ có quy định nhận diện để có thể ra đường sau 6 giờ chiều. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hồ Chí Minh nói, số lượng F0 quá lớn ở thành phố gây quá tải cho các khu cách ly tập trung, nên thành phố đã tổ chức cách ly F0, F1 tại nhà với sự giám sát y tế chặt chẽ. Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trần Văn Thuấn cho biết, Thủ tướng đã mời chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới sang hỗ trợ Việt Nam nhanh chóng sản xuất được vaccine chống COVID-19. Theo kế hoạch tiêm vaccine đợt 5 trước đây của thành phố Hồ Chí Minh, mỗi điểm tiêm sẽ tiêm 120 đến 200 người một ngày. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã yêu cầu thành phố không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy. Tại Perth có một vài cơn mưa và có thể có bão, nhiệt độ cao nhất 16 độ. Adelaide mưa một số nơi, nhiệt độ cao nhất 17 độ. Melbourne có một vài cơn mưa, mưa trễ vào buổi tối, cao nhất 19 độ. Hobart có một vài cơn mưa, cao nhất 16 độ. Canberra, mây rải rác vài nơi, cao nhất 16 độ. Wollongong, trời mây, cao nhất 23 độ. Sydney, trời nhiều mây, cao nhất 23 độ. Newcastle, mây rải rác một số nơi, cao nhất 22 độ. Brisbane, trời nắng, 24 độ. Cairns, mây rải rác một số nơi, cao nhất 28 độ. Và tại Darwin, trời nắng cả ngày, cao nhất 32 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự của Ban Việt ngữ với các tin chính. New South Wales ghi nhận 170 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại địa phương. Một trường học ở Brisbane đóng cửa sau khi học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Thể thao, cuộc diễu hành Grand Final của AFL bị dẹp bỏ do các hạn chế COVID-19. Và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hoàn tất chuyến thăm Việt Nam.